Chương 3. Sức mạnh của sự thanh khiết. Chúng ta tiếp thu tình thương và sức mạnh qua giao tiếp và liên hệ với cội nguồn năng lượng sống. Chúng ta biến tình thương yêu và sức mạnh đó thành của mình để liên tục lan tỏa ra thế giới này. Đó chính là con đường rộng mở dẫn tới bình an, đích thực và lâu dài. Chân lý thiêng liêng giúp chúng ta biến cuộc sống của mình thành chân thực và có giá trị, như là viên kim cương tỏa sáng. Khi chúng ta tiếp cận mục tiêu đó, tư tưởng và cảm xúc của chúng ta trở nên nhẹ nhàng như một tâm hồn tự do. Tuy vẫn ở trong thế giới này, nhưng chúng ta lại không bị bó buộc vào nó. Chúng ta có thể bay như một thiên thần để giúp đỡ mọi người. Trước khi có thể đạt đến sự hoàn thiện bản thân, chúng ta phải trở nên thanh khiết. Sự thanh khiết sẽ củng cố vững chắc thêm cho toàn bộ quá trình phục hồi chân lý trong tính cách và quan hệ của chúng ta. Sự thanh khiết giúp cho tư tưởng và hành động của chúng ta tự do, thoát khỏi mọi tiêu cực, lãng phí và nhược điểm. Những điều ô trọc được tạo ra khi chúng ta không còn hiểu bản thân như một thực thể tinh thần tràn đầy sức mạnh và đức hạnh thánh thiện, mà chỉ nhận thức mình dựa vào vẻ bề ngoài và định hình bản thân căn cứ theo những ý kiến của người khác và hoàn cảnh. Cội nguồn năng lượng sống cho chúng ta biết thế nào là tình yêu thương đích thực, và qua đó chúng ta hiểu được sự khác biệt giữa chân lý và giả dối, truyền cho chúng ta sự ấm áp và ánh sáng nội tâm, thắp sáng lại ngọn lửa của tâm hồn một cách mạnh mẽ để trở thành con người tự do. Thanh khiết và chân lý là hai tình trạng khác nhau. Thanh khiết nghĩa là thoát khỏi những điều ô trọc, còn chân lý nghĩa là nguyên vẹn, không còn lọc lừa, dối trá. Thí dụ, chúng ta không thể nói rằng một cốc nước là chân lý, nhưng chúng ta muốn cốc nước đó được tinh khiết, trong sạch. Uống cốc nước tinh khiết sẽ giúp cho thân thể khỏe mạnh, hoạt động đúng với chức năng. Với suy nghĩ thanh khiết, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên đúng đắn và có giá trị, và tiềm năng của chúng ta sẽ ngày càng được phát huy. Sự thanh khiết dọn đường tiến tới chân lý. Nó tạo ra trong tâm trí chúng ta một không gian để trải nghiệm chân lý. Khi chúng ta loại bỏ khỏi tâm trí mình mọi tư tưởng và ham muốn gây rối, thì chúng ta bắt đầu hiểu và nhận thức được chân lý là gì và giá trị của nó trong đời sống của mình. Sự thanh khiết trong tâm hồn là cần thiết để đem lại bình an. Nếu thiếu sự thanh khiết, dù chỉ là đôi chút, cũng sẽ không thể có được bình an. Tình yêu thương cũng vậy, không thể có một tình yêu thương đích thực nếu để cho ham muốn vật chất xen vào. Có vài người nghĩ rằng họ cảm thấy bình an trong cuộc sống, còn một vài người thì cho rằng họ đang sống trong tình yêu thương. Nhưng nếu thiếu sự thanh khiết, họ sẽ không thể nào có được sự hài lòng. Có thể là bạn đang trải nghiệm sự bình an nhờ tránh né trách nhiệm của mình, hoặc có thể là người ta đang trao cho bạn tình thương để giữ cho bạn được hạnh phúc. Nhưng chừng nào còn đôi chút nhược điểm xen vào trong đó, thì bạn sẽ không thể trải nghiệm được bình an hay hạnh phúc thật sự. Tình yêu thương của bạn cũng sẽ không được liên tục. Có khi bạn cảm thấy mình có thể yêu tất cả mọi người, nhưng có khi bạn lại không thể yêu nổi bản thân. Nhờ luyện tập, lối sống thanh khiết, nên chúng ta có thể loại bỏ mọi dấu vết vật chất trong tư tưởng của mình, được ý thức, thoát khỏi ảnh hưởng của thân thể. Chính điều này giúp chúng ta có thể sống và giúp đỡ mọi người như một thiên thần. Khi bạn hiểu được những điều này và thực hành nó trong cuộc sống với lòng trung thực và sức mạnh của chân lý, đó chính là sự thông tuệ, là sáng suốt. Tâm hồn trở nên thanh khiết qua nối kết với cội nguồn năng lượng sống. Nếu thiếu sức mạnh của mối liên hệ đó, không thể có sự thanh khiết hoàn toàn. Quá trình thanh lọc ấy giúp loại trừ mọi điều ô trọc đã xâm nhập vào tâm hồn. Tâm hồn vốn chân thật, và với sự thanh khiết, chúng ta có thể trải nghiệm chân lý đó. Sự thanh khiết không phải chỉ là thông tin, kiến thức dành riêng cho trí tuệ, mà đó là một trải nghiệm đẹp và sâu sắc. Khi có được sự kết nối này, chúng ta có thể nếm được vị ngọt của tình yêu thương đích thực như là mật ngọt. Vị ngọt ngào sẽ loại trừ mọi chất độc ra ngoài. Rồi, tiếp đó có cảm giác như một dòng máu mới chảy trong tâm hồn, cảm giác như chúng ta được đánh thức, tươi tỉnh và hồi sinh. Chúng ta nhận thức được điều chân thật ở trong ta và xung quanh ta. Sự bình an đến với chúng ta và trái tim có cảm giác như được xoa dịu. Suốt một thời gian dài, con người đã không trải nghiệm được sự bình an, tình thương và hạnh phúc đích thực. Bình an, tình yêu thương và hạnh phúc là kết quả của quá trình thanh lọc và được đong đầy bằng chân lý. Nhiều người cho rằng thông tin là sức mạnh. Theo ý nghĩa hạn chế, điều này có thể đúng. Khi chúng ta có được thông tin về sự vật vận động ra sao, thì sự vật đó đem lại lợi ích cho chúng ta. Nhưng để hiểu biết những điều thuộc về tinh thần thì đòi hỏi nhiều hơn là thông tin. Để có sức mạnh tiếp thu và sử dụng nó, chúng ta cần có sự thanh khiết. Vì bản chất của kiến thức về tinh thần rất là đơn giản. Chỉ cần biết chúng ta thật sự là ai, là những tâm hồn, biết ngôi nhà nguyên thủy của chúng ta, ngôi nhà bình an, hình thái của chúng ta, ngôi sao thánh thiện, điểm sáng phi vật chất. Nhưng nếu không có sự thanh khiết nội tại, thì sự kết nối sẽ yếu và sức mạnh không tích lũy được. Vì vậy, cần thiết phải tự dành thời gian cho mình để thực sự hiểu rõ sự thanh khiết là gì. Phục hồi sự liên hệ. Việc đưa kiến thức và nhận thức nào vào bên trong cũng giống như việc tiêu hóa thức ăn. Khi chúng ta ăn, máu tạo ra từ thức ăn chảy vào huyết quản để cung cấp sức mạnh cho cơ thể. Tương tự như vậy, khi chúng ta tiếp thu những hiểu biết đúng đắn, phương pháp thực hành đúng đắn, mật ngọt của mối quan hệ và chuyển chúng thành dòng máu mới, thì tất cả mọi rác rưởi nhơ bẩn đều bị loại trừ hết. Đó là sự thanh khiết. Hãy tiếp thu năng lượng đó vào bên trong để cho tâm hồn trở nên thanh khiết, thân thể trở nên thanh khiết và cả những người đến với chúng ta từ các mối quan hệ cũng trở nên thanh khiết. Đó là sức mạnh của sự thanh khiết. Cơ thể phản ánh trạng thái ý thức của chúng ta. Nếu chúng ta tự biến mình thành nô lệ cho những thèm muốn tầm thường và những thói quen mang tính bản năng, thì sẽ có một vòng xoáy tiêu cực phát triển. Càng lúc, những tham vọng, thèm muốn càng tăng lên trong con người chúng ta. Khi chúng ta tiếp thu được năng lượng từ nguồn năng lượng cao cả, thì các giác quan sẽ trở nên mát lành. Chúng ta không còn bị các giác quan chi phối và sẽ làm chủ được bản thân mình. Người ta nói rằng chỉ có bát nạm vàng mới có thể đựng sữa của con sư tử cái. Với những dụng cụ khác thì sữa sẽ chua. Ngay loại sữa bình thường cũng sẽ hư hỏng nhanh nếu đồ đựng không thích hợp. Và bình an thật sự, vị ngọt của bình an và sự hiểu biết đem lại sức mạnh và thông tuệ chỉ tồn tại khi có sự thanh khiết. Sự thanh khiết khiến cho tâm trí và trí tuệ của chúng ta giống như vàng ròng. Đó là sức mạnh nhờ chiến thắng, loại bỏ mọi điều ô trọc, phá hoại sự bình an. Với niềm tin chắc chắn và sự khẳng định rằng tôi đã làm được điều đó, chúng ta càng trở nên mạnh mẽ đến mức không còn nhớ đến những điều ô trọc đã tồn tại. Không tưởng tượng được là nó từng tồn tại và cũng không còn chỗ để nó tồn tại trong ta nữa. Và chúng ta sẽ không còn bị chi phối bởi ảnh hưởng từ bên ngoài. Không còn gì có thể làm sức mẻ sự bình an và tình yêu thương của chúng ta. Lòng tự trọng trở lại nguyên vẹn. Chúng ta không còn sợ hãi, hận thù, không còn lo âu, giận dữ hay luôn phải thủ thế vì sự hèn yếu của bản thân hoặc của bất cứ một ai. Chỉ có sự thanh khiết mới đem lại được sự bình an bền vững như thế. không gì có thể quấy rối được. Một cách tự nhiên, lời nói, hành động, những điều ta trao đi đều chứa chan tình yêu thương và bình an, thấm đầy phẩm chất thanh khiết. Sự thanh khiết đem lại cho bạn một trái tim rộng mở và bao dung, giữ gìn cho bạn lòng nhiệt tình và một cảm giác nội tại mạnh mẽ, rằng mọi người sẽ được lợi ích nhờ chân lý thiêng liêng. Sự thanh khiết cho phép chúng ta nhận thức được chân lý, tiếp thu và chia sẻ chân lý với mọi người. Khi chân lý chiếm lĩnh tinh thần của chúng ta, thì sự dối trá không còn chỗ để tồn tại. Một khi chúng ta đã cảm nhận và trải nghiệm chân lý đó từ bên trong, thì ý thức về mọi cái khác sẽ chấm dứt. Bất kể trước kia chúng ta từng có cái tôi hay ngạo mạn đến thế nào, thì nay mọi dấu hiệu tiêu cực đều có thể chấm dứt. Kết nối với cội nguồn năng lượng sống, mọi hành động của chúng ta đều trở nên thiện lành, như thể sức mạnh của nguồn năng lượng cao cả ấy được vận hành thông qua chúng ta để làm tròn nhiệm vụ mang lại lợi ích cho mọi người. Việc này xảy ra càng nhiều, chúng ta càng trở nên mạnh mẽ. Bản thân, sự thanh khiết cũng tràn đầy những cảm xúc hướng thượng và có lợi. Kết quả là tình yêu thương, chúng ta có cảm giác rằng những người khác cũng nên có được những trải nghiệm giải thoát như vậy. Đó là tình yêu thương đích thực, không phải là loại yêu thương mà một số người quan niệm như một trò giải trí. Một trận cười giúp lãng quên mọi thứ và mang tính chất nhất thời. Nếu còn lại chút ô trọc nào bên trong, thì chúng ta chính là khe hở cho lo buồn, sợ hãi và đau khổ len vào. Và chúng ta sẽ gây ra thêm những vấn đề cho thế giới thay vì giải quyết vấn đề. Ngược lại, tình thương đến xuất phát từ sự thanh khiết và bình an sẽ làm tăng khả năng giúp đỡ người khác bằng tấm lòng vị tha và bao dung của chúng ta, tạo ra một bầu không khí hướng thượng, hỗ trợ họ một cách thầm lặng. Sự thanh thản hiển hiện trên vẻ mặt của một người như vậy là thật tuyệt vời. Đó là một sự bình an, chỉ qua nhìn thấy thôi, cũng đã có thể chấm dứt đi sự bất an cho người khác. Do đó, điều cần thiết trước hết là sự thanh khiết. Phục hồi sự thanh khiết như thế nào? Thanh khiết nghĩa là có được sự trong sạch ở trong tâm trí. Trong cuộc sống của mình, hàng ngày, hãy dành thời giờ để kiểm tra xem trong nội tâm có rác rưởi len vào không. Đấy chính là một phần của việc thực hành thiền định thường xuyên. Nếu nhận thấy các dấu hiệu tiêu cực nào giấu mình ở đâu đó, chúng ta hãy loại trừ chúng ra ngay. Và rồi có sức mạnh nội tại, ngăn để không một rác rưởi nào xâm nhập được. Thanh khiết đem lại sự trung thực và ngăn không cho các mối liên hệ giữa chúng ta với nguồn năng lượng cao cả trở nên ngẫu nhiên hay gián đoạn. Khi chúng ta đã có một quyết định rõ ràng giữ cho nội tâm được trong sạch như vậy, chúng ta sẽ chú ý bảo đảm cho tư tưởng và cảm xúc của mình luôn được tích cực. Chúng ta không để cho chúng tạo ra những dấu vết tiêu cực trong nội tâm. Đôi khi, người ta mong muốn được ai đó yêu thương, và nếu họ cảm nhận được tình yêu thương, thì họ sẽ ghi nhớ và yêu lại. Nhưng chúng ta không thể đặt điều kiện như vậy. Nếu chúng ta muốn cảm nhận tình yêu thương từ nguồn năng lượng cao cả, thì chúng ta cũng phải làm điều gì đó. Chúng ta phải giữ cho mình được thanh khiết, phải có một tình yêu thương thanh khiết trong sáng giữa ta và nguồn năng lượng thánh thiện ấy, chứ không phải là chuyện thỏa hiệp hay mua bán. Chân lý sinh ra từ sự thanh khiết. Khi bạn giữ gìn được sự thanh khiết nội tại, trái tim bạn trung thực và hành vi của bạn cũng xuất phát từ chân lý. Bạn sẽ trải nghiệm được bình an, tình yêu thương, hạnh phúc và sức mạnh thật sự. Khi bạn có được sự thanh khiết hoàn toàn, bạn sẽ phát triển sự tin cậy, lòng trung thực và lương thiện trong mọi mối quan hệ. Với phương hướng như vậy, tôi tin rằng sẽ không còn chỗ cho lo buồn, sợ hãi và khổ đau trong tinh thần bạn. Sự thanh khiết làm cho bạn được hoàn toàn bình an trong nội tâm. giúp bạn nhận thức được giá trị của chân lý và biết cách loại trừ các loại rác rưởi. Khi thói quen duy trì sự thanh khiết trong nội tâm bạn thực sự bền vững, thì sự hỗ trợ từ nguồn năng lượng cao cả sẽ luôn luôn hiện hữu. Có đôi khi, tâm trí bạn như bị xáo trộn. Những lúc ấy, bạn hãy thận trọng nghĩ về bản chất nguyên thủy thánh thiện của mình. Ý thức tâm hồn và về cội nguồn năng lượng sống, tôi tin chắc trạng thái tâm trí bình an và thanh khiết sẽ lại trở về với bạn. Cũng có những lúc, sự thanh khiết không được phục hồi nhanh chóng, mặc cho chúng ta cố gắng ý thức về tâm hồn, tách biệt khỏi ý thức về thân thể, nhưng chúng ta không làm được. Thế rồi, đột nhiên, chúng ta phục hồi lại ý niệm về nguồn năng lượng cao cả, thì nhận thức rõ ràng về bản thân và sự bình an. Tâm trí tự động được phục hồi trở lại. Nếu chúng ta phát triển được tình yêu đối với chân lý nội tại đó và có thói quen hướng về cội nguồn năng lượng sống, thì điều này giống như nguồn sáng chân lý soi rọi chúng ta mỗi khi sức mạnh của bản thân không phát huy hiệu quả. Tình yêu thương từ nguồn năng lượng thánh thiện này nhen lên ngọn lửa nội tại, có tác dụng thanh lọc những điều ô trọc. Ngọn lửa ấy cháy với mức độ khác nhau, thích ứng với các giai đoạn khác nhau của quá trình thanh lọc. Mức độ thứ nhất là loại bỏ rác rưởi cũ, cũng như người thợ trang trí đứng trước bức tường cần được sơn mới. Trước khi bắt đầu công việc, anh ta cần phải tẩy rửa hết những vết sơn cũ. Khi cố gắng làm cho mình được thanh khiết theo cách ấy, thì sự thanh khiết trong nội tâm chúng ta lan tỏa ra ngoài. Sự thanh khiết giúp chúng ta nhớ tới giá trị của một cuộc sống đơn giản và trong sáng, giá trị của sự trung thực. Khi đã có sự thanh khiết nội tâm, chúng ta có cảm giác không thể dung thứ bất cứ một hình thức thiếu trung thực nào ở trong con người mình, dù cho hình thức đó là cẩu thả, lười nhác hay biện hộ. Nếu lười nhác, nó sẽ khiến chúng ta đưa ra những lời cáo lỗi, biện hộ, và như vậy cũng có nghĩa là chúng ta không trung thực. Chúng ta cần có tính chân thật trong mọi khía cạnh, tính chân thật trong việc nỗ lực chân thành với một trái tim trung thực và nhiệt thành. Tính chân thật này khác với sự thật, theo nghĩa là tình trạng tồn tại nguyên thủy vốn có như là vàng ròng, hay là khi tái tạo một bức tranh hoặc một vật dụng trong nhà. Để phục hồi lại tính chân thật này, chúng ta cần có những nỗ lực thật sự, và để nỗ lực thật sự, chúng ta cần có một nhận thức rõ ràng về trạng thái tồn tại đích thực, nguyên thủy vốn có của mình. Chúng ta cần hướng đến cội nguồn năng lượng sống với một trái tim trung thực và chân thật. Để làm được như vậy, ít nhất chúng ta phải giữ nội tâm trong sạch để biết rõ sự thật về bản thân, trạng thái tích cực nguyên thủy của con người là gì trước khi bị những lớp cấu bẩn và bụi bặm che mờ sự thật trong nội tâm. Nhận thức đó cung cấp cho chúng ta những ý muốn cao cả và cảm xúc trong sáng, khiến chúng ta thật sự muốn làm công việc thanh lọc đó. Khi giúp đỡ những người khác, tôi đều giữ tấm lòng chân thật, hoàn toàn chân thành. Khi tôi dành thời giờ cho một người nào khác, tôi đều hết lòng, tận tình, chứ không phải hời hợt, vì ý nghĩ làm cho qua chuyện. Cũng như vậy, khi dành trọn thời gian để kiểm tra, xem xét bản thân, tôi cũng tận tình, hết lòng, có tình thương rộng lớn và thái độ chân thành với chính mình. Đó là sự trung thực. Chúng ta cần có tính chân thật đó trong mọi nỗ lực để trở nên thanh khiết. Khi không còn tồn tại dấu vết nhơ bẩn nào nữa, khi trong động cơ của chúng ta không còn sự pha tạp nào nữa, thì sự thanh khiết đó tạo ra cho chúng ta một cảm giác tuyệt vời về chân lý. Nó thắp sáng ngọn lửa tình thương, một mối quan tâm sâu sắc, phát triển, khiến cho trải nghiệm được tập trung và tăng cường hơn. Đã là giai đoạn thứ hai của quá trình thanh lọc cho tâm hồn, giai đoạn trở thành vàng ròng thực sự, sau khi đã loại bỏ mọi tạp chất. Quá trình thanh lọc đầu tiên cũng có giá trị và cần thiết, nhưng đôi khi nó cũng bị làm hỏng do môi trường hay bạn bè, do những mối quan hệ xung quanh. Bất cứ lúc nào, chúng cũng có thể xâm nhập tâm trí bạn, tạo ra một cơn dòng tố của sợ hãi, giận dữ hay đau buồn. Nhưng khi bạn trở thành vàng ròng, thì trong con người bạn tràn đầy chân lý, mọi dối trá đều bị loại bỏ ra ngoài. Nhưng trở thành vàng ròng cũng không phải là mục tiêu cao nhất. Vàng ấm áp, đẹp và giá trị, nhưng vàng lại mềm. Vì vàng mềm, cho nên dễ đứt khuôn, dễ bị trầy xước và sứt mẻ. Như vậy, về mặt cảm xúc, ngay tâm hồn vàng ròng cũng có thể bị tổn thương. Và nếu chúng ta bị tổn thương, thì chúng ta sẽ không ở trong trạng thái đích thực của mình nữa. Mục tiêu cao nhất của việc trở nên thanh khiết là phát triển một trí tuệ bền vững như kim cương. Một trạng thái như vậy, trí tuệ tràn đầy kiến thức chân lý, đến mức luôn nhìn ra được sự thật ẩn chứa trong mọi hoàn cảnh. Hay là không thấy gì có thể phương hại đến chân lý nội tại. Một viên kim cương hoàn hảo sẽ bền vững và ổn định, đến mức không gì bình thường có thể cào xước nó được. Nó có nhiều mặt, nhiều góc cạnh và chiếu sáng theo nhiều hướng. Nó có giá trị đến nỗi ai cũng muốn được thấy nó, và viên kim cương càng lớn thì giá trị của nó càng vô định. Một trí tuệ kim cương được đặt trong một nhân cách vàng ròng, và sự chuẩn bị cho việc trở thành một thiên thần trong trạng thái hoàn hảo dưới hình hài một con người. Tình yêu thương và sự thông tuệ. Làm sao chúng ta có thể đạt tới trạng thái hoàn hảo đó? Việc trải nghiệm tình thương dành cho chân lý thiêng liêng và tình thương của chân lý thiêng liêng dành cho chúng ta có thể biến đổi tư tưởng và cảm xúc của chúng ta thành vang rong. Không còn ham muốn gì nữa, một tâm trí tỏa sáng chân lý và kiến thức từ chân lý thiêng liêng biến chúng ta thành kim cương. Chân lý thiêng liêng giúp cho tâm hồn tràn đầy tình yêu thương trong sáng, đích thực. Và điều này loại bỏ mọi dấu vết ô trọc, giúp chúng ta được giải thoát hoàn toàn. Ngược lại, tình thương mà chúng ta tiếp thu được từ con người thường làm hao mòn năng lượng của chúng ta. Sự thanh khiết giúp cho mặt trời kiến thức mọc lên trong chúng ta. Khi giữ gìn được ánh sáng, nó sẽ chiếu sáng như con mắt thứ ba, giúp chúng ta phân biệt sự thật và dối trá. Với nhận thức sáng như viên ngọc ấy, ánh sáng của tâm hồn, tức năng lượng của ý thức, chiếu vào sự chân thật và đức hạnh, không chiếu vào điều dối trá. Chúng ta phát triển một trí tuệ giống như con thiên nga mà truyền thuyết dân gian cho rằng nó có sức mạnh phân biệt, chỉ nhặt lấy ngọc quý và bỏ qua sỏi đá. Khi ánh sáng của tâm hồn được tập trung vào các đức hạnh theo kiểu như vậy, soi rõ những sai lầm quá khứ, thì nó phản chiếu lại dưới hình thức của tình thương, sự đánh giá cao và lời chúc phúc của người khác. Tính chân thật tăng trưởng và sự hao tổn năng lượng trong chúng ta được chấm dứt. Kiến thức là ánh sáng, u mê là bóng tối. Nếu không có kiến thức về một điều gì đó, thì chúng ta sẽ không hành động một cách đúng đắn. Khi mặt trời kiến thức lên thì bóng tối u mê bị xua tan lập tức. Sự ô trọc làm cho chúng ta trở thành nô lệ cho những ham muốn của bản thân và những người khác cũng chấm dứt. Khi chúng ta còn u mê, chúng ta trở nên mù lòa với một trí tuệ đá. Kiến thức về tinh thần nghĩa là hiểu biết sự thật về bản thân, tâm hồn. Những điều ô trọc thường che mờ sự thật đó khi chúng ta không hiểu gì về chính mình và những người khác. Mặt trời kiến thức thiêu cháy hết những điều ô trọc đó và hé lộ chân lý. Kiến thức này giúp chúng ta nhìn thấy những thiệt hại mà mình tự gây ra cho bản thân qua việc để cho ý thức bị vướng mắc vào thế giới vật chất. Kiến thức này cũng chỉ cho chúng ta thấy niềm vui và sức mạnh mà ta thu nhận được khi chúng ta học cách nối kết lại được với cội nguồn năng lượng sống. Lối tư duy học được từ thế giới bên ngoài làm chúng ta thất vọng rất nhiều. Chúng ta bị đẩy tới chỗ này, chỗ kia theo sự sai khiến của nhu cầu cơ thể hay ý muốn của người khác. Kiến thức đến từ sâu trong nội tâm, từ chân lý thiêng liêng, dạy cho chúng ta biết rằng tuy chúng ta ở trong thân thể này có quan hệ với những người khác và thế giới vật chất, nhưng chúng ta vẫn tách biệt với tất cả những điều đó. Chúng ta là những thực thể năng lượng có ý thức khác biệt với vật chất. Chúng ta phải tiếp tục mối quan hệ của mình với thế giới vật chất, bởi vì đó là cuộc sống. Nhưng chúng ta sẽ không làm việc gì do ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài, bởi vì chúng ta có khả năng lựa chọn. Chúng ta có thể làm chủ, đó chính là sự thông tuệ. Dù là già hay trẻ, khi nhận thức được về con người đích thực của mình, chúng ta có thể trở nên trung thực và sáng suốt. Điều này cũng giúp cho chúng ta trở nên hiểu biết và trưởng thành hơn. Khi mang theo cái tôi vào cuộc sống, và ý thức mình bị ràng buộc vào cơ thể này, vào các mối quan hệ, thì chúng ta trở nên quá nhạy cảm với tình hình diễn ra xung quanh. Chúng ta sẽ luôn luôn bị chao đảo bởi những chuyện vụn vặt. Giống như một đứa bé, với hiểu biết cùng với sự thanh khiết, chúng ta không còn bị quấy nhiễu và tiết kiệm được rất nhiều năng lượng tinh thần. Sự cao ngạo không chỉ làm chúng ta mù đi, mà còn có thể làm cho tính cách của chúng ta mạnh mẽ thái quá đến mức cố gắng gây ảnh hưởng và kiểm soát người khác. Chúng ta không nhận thức được rằng mình đang hành động sai và làm cho những người xung quanh cũng hành động sai theo. Với một người ở trong bóng tối của sự mê muội, thì tiền và địa vị là tất cả. Còn những người được soi rọi bởi ánh sáng tri thức, thì họ biết rằng mình có chân lý thiêng liêng ở bên mình. Họ có lòng tự trọng và họ có tất cả. Hãy hình dung ra một con người như vậy, hiểu biết, sáng suốt, vui vẻ, không bao giờ làm việc gì chỉ để phô trương với người khác và cũng không nhìn vào lỗi lầm của những người khác. Làm như thế chỉ mất thời giờ và mệt óc suy nghĩ. Một người như vậy sẽ cảm thấy rằng biết kiến thức vô giá này sẽ chẳng để làm gì nếu không giữ cho mình được tự do. Con mắt nội tâm nhìn sự vật một cách khách quan, hiểu được lý do chúng tồn tại, hiểu biết ấy đến từ sự thanh khiết. Cần nhận thức được tôi là ai, tôi phải làm gì khi chúng ta đã có sự hiểu biết và thực hành sự hiểu biết đó bằng hành động. Và qua hành động, chúng ta có được trải nghiệm. Như vậy, vào đúng thời điểm, chúng ta biết mình phải làm gì. Sự sáng tỏ ấy cũng là một hình thái của ánh sáng tâm hồn. Như vậy, ánh sáng tăng thêm qua trải nghiệm. Một tâm hồn như vậy sẽ luôn nhìn thấy rõ nội tâm của mình. Nhờ đó, có thể học hỏi từ mọi người, mọi việc xảy ra xung quanh. Tâm hồn ấy sẽ không có cảm giác rằng mình đã biết tất cả rồi. Những tâm hồn như thế biết mình đang diễn phần vai của mình và thật sự tách rời với vai diễn ấy, nhưng cũng rất tỉnh táo để tiếp tục học tập và tránh lỗi lầm. Khi chúng ta đánh mất sự cân bằng và vướng mắc vào công việc mình đang làm, chúng ta dễ dàng bỏ qua, không nhìn thấy những dấu hiệu chỉ cho ta thấy con đường đúng đắn phải đi. Thế là chúng ta sa ngã. Hiểu biết chủ yếu làm cho chúng ta được thanh sạch và tươi mới là đừng nhìn lại quá khứ hay người khác. Hãy nhìn vào chân lý thiêng liêng, rồi nhìn vào bản thân mình. Hãy kiên nhẫn, hãy giữ sự bình an. Với những nỗ lực thật sự đó, chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu thương từ nguồn năng lượng cao cả. Khi chân lý thiêng liêng trở thành người bạn đồng hành, thì trong từng bước đi, chúng ta sẽ biết được sự thật, giúp chúng ta hành động sáng suốt, trong sạch, cao thượng. Một viên kim cương như thế, chiếu sáng từ xa, không cần phải nói, tôi là kim cương đây. Mà một cách tự nhiên, ánh sáng của nó lập tức tỏa sáng ra thế giới. Khi ánh sáng của viên kim cương đó tiến đến người khác, thì họ sẽ được yên ổn và nâng dậy. Đây là chân lý cần được phát hiện và tỏ bày. Chúng ta phải làm việc đó với tấm lòng chính trực, với tình yêu thương và một sự quan tâm chân thật, lương thiện. Với sự thanh khiết, chúng ta không có cảm giác là mình phải làm gì hay đã làm gì. Sự thật đã nằm sẵn trong ý định của chúng ta. Như có linh cảm thúc đẩy từ bên trong, chúng ta biết mình cần làm điều gì và đâu là những điều buộc phải tránh. Trong trạng thái nhận thức này, chúng ta lui vào nội tâm, yên lặng, ở bên nguồn năng lượng cao cả. Trạng thái nhận thức đó khiến cho những chuyện tốt lành xảy ra ở bên ngoài. Đó là điều khẳng định, có sự nhận thức rằng nguồn năng lượng cao cả để khiến cho việc đó xảy ra và tôi chỉ là công cụ cho tiến trình ấy. Cả thế giới đang cần có tình yêu thương, ánh sáng và bình an từ cội nguồn năng lượng sống. Nhưng nguồn năng lượng cao cả ấy cũng đang chờ đợi chúng ta trở nên thanh khiết đến mức ta có thể là những công cụ để chia sẻ những phẩm chất đó với tất cả mọi người. Sự thanh khiết cho phép chúng ta giữ mình khách quan, tách rời. Thái độ tách rời giúp chúng ta sống tích cực, sáng suốt và yêu thương. Khi chúng ta giữ vững nhận thức rằng tôi là một tâm hồn, thì ánh sáng và vẻ đẹp tinh thần tỏa chiếu rộng khắp. Khi chúng ta nối kết với cội nguồn năng lượng sống, thì dường như có một nguồn năng lượng tuôn chảy mạnh mẽ, tuôn chảy tới nơi nào thiếu vắng. Như vậy, mỗi ngày, chúng ta cần nhớ những điều sau. Chúng ta có ở trong trạng thái tinh thần mạnh mẽ của mình hay không? Chúng ta là tâm hồn nội tại, khác biệt với cơ thể. Một khi giữ vững được sự nhận thức ấy, chúng ta sẽ không hành động sai lầm do bị ảnh hưởng bởi các giác quan và của những yếu tố bên ngoài. Sống trong thế giới này, bất kể môi trường, tình cảnh và sự kiện xảy ra bên ngoài như thế nào, chúng ta vẫn giữ thái độ của một người quan sát khách quan, tách rời, không phê phán, không thiên vị. Như vậy, chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng mà vẫn ổn định mạnh mẽ trong trạng thái nguyên thủy của mình. Qua đó, chúng ta mới có thể giúp đỡ cho những người khác. Khi hành động, phải giữ suy nghĩ rằng không phải chúng ta đang hành động, mà chúng ta chỉ là công cụ giúp cho một sự kiện cần thiết phải xảy ra. Như vậy, chúng ta cũng sẽ không bị vướng mắc vào những hành động của mình. Không để chúng chi phối và làm hao tổn năng lượng, rồi chúng ta sẽ được tự do tiếp thu tình yêu thương và sự thông tuệ từ chân lý thiêng liêng. Và khi nhìn thấy được sự chuyển hóa tích cực của chúng ta, người khác cũng được gây cảm hứng để họ có thể tạo ra một cuộc sống tương tự cho chính họ.